Câu hỏi Ơ 19. Bí quyết để được nhập tâm và bất niệm tự niệm. Hỏi: Con đủ duyên được xem đĩa DVD niệm Phật vãng sanh khóa 5 Phật thất do thầy hướng dẫn tại chùa Tịnh Luật vào tháng 7 năm 2013 và đọc sách niệm Phật từ nhập tâm đến bất niệm tự niệm của thầy Nhuận Nghi ở Việt Nam. Con được biết thầy Nhuận Nghi tham dự khóa 5 Phật thất chỉ công phu ngay ngày đầu, thầy ấy đã nhập tâm. Sau khóa Phật thất, thầy ấy về tu viện Tịnh Luật nhập thất tiếp, hành trì một tuần lễ, thầy đạt bất niệm tự niệm. Con rất phấn khởi trước sự thành công rực rỡ này. Đây là niềm khích lệ, củng cố niềm tin niệm Phật vãng sanh của con. Để chúng con học tập gương tốt này, kính xin thầy nói cho chúng con rõ bí quyết của sự thành công nói trên. Bao nhiêu người được như vậy? Đồng thời kính xin thầy từ bi chỉ dạy chúng con cách hành trì của những Phật tử tham dự Phật thất do thầy hướng dẫn, để chúng con công phu được đắc lực hơn. Đáp: Thứ nhất, những yếu tố tức bí quyết phải có để đưa đến thành công. Tính tâm cao, căn cơ nhạy bén, thành tích tu tập nhiều, tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, đốn ngộ qua quá trình tiệm tu tự như nước trong lu sắp đầy. Quyết tâm cao, buông xả vạn duyên, hạnh khởi giải tuyệt, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và thời khóa tu học, tuân hành đúng đắn những chỉ bảo của hướng dẫn viên, không mong cầu vì mong cầu là vọng tưởng. Thứ hai, thành tích tu tập. Về tổng quát, hiện đã có trên 230 vị nhập tâm, phần đông là cư sĩ, nữ nhiều hơn nam. Trong số này có 5 tăng, 15 ni, trú xứ tại 25 tiểu bang thuộc Liên bang Hoa Kỳ và các nước Canada, Hà Lan, Bỉ và Việt Nam. Hành giả đạt bất niệm tự niệm khá đông. Kiểm tra chưa hết nên tôi không có số chính xác. Về cá biệt, hành giả nhập thất công phu một ngày được nhập tâm, có được một thầy. Hành giả nhập thất công phu hai ngày được nhập tâm, có được hai thầy, hai sư cô, năm Phật tử. Hành giả nhập Phật thất công phu từ 3 ngày đến 5 ngày được nhập tâm, có được 55 Phật tử. Hành giả nhập Phật thất công phu từ 1 tuần lễ trở lên được nhập tâm, có được 2 thầy, 13 sư cô, 157 Phật tử. Thứ 3, phương cách hành trì. A nhỏ, tất cả mọi người tịnh khẩu theo quy định của hướng dẫn viên, không được sử dụng điện thoại, không được tiếp xúc với người ngoài Phật thất, không được ra ngoài khuôn viên của chùa. B nhỏ, niệm Phật. Niệm Phật ròng rã suốt 7 ngày đêm, không tụng kinh. Tụng kinh dành cho giáo hạ, những vị tạp tu, không tu nhập tâm và kẻ sơ cơ. Không nghe giảng pháp, vì nghe giảng pháp và tụng kinh thì niệm Phật bị xen tạp và gián đoạn. Đây là điều tối kỵ. Chỉ nghe giải đáp thắc mắc và chướng ngại trong việc niệm Phật khi cần. Cổ Đức có nói: 1000 câu kinh không bằng 1 câu chú. Ngài Lý Bỉnh Nam, thầy của Pháp sư Tịnh Không nói: 6 chữ hồng danh của Phật A-di-đà là vua trong các chú. Niệm hồng danh này thù thắng hơn trì tụng bất kỳ chú ngữ nào. Xin xem Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, trang 48. Như vậy, niệm danh hiệu Phật A-di-đà thù thắng hơn tụng kinh quá nhiều, phải không? Thế thì dùng thời giờ tụng kinh để niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh là thượng sách. Niệm Phật rành rẽ, rõ ràng, không trài giọng, không lộn lạo, tâm, tiếng khắn nhau, tiếng ở đâu, tâm ở đó, tâm tiếng phải là một, phóng tâm là điều tối kỵ. Không được niệm ra tiếng làm động tâm bạn đạo. Phải niệm thầm theo máy, máy niệm với giọng và tiếng của chính mình. Đạo tràng hàng trăm người, có người niệm 4 chữ, có người niệm 6 chữ, có người niệm A A-di-đà Phật, có người niệm A-mi-đà Phật. Nếu chọn tất cả cùng niệm ra tiếng chung một loại, thí dụ như niệm A-di-đà Phật thì những vị thường ngày niệm ba loại còn lại như Nam-mô-a-di-đà Phật, hay Nam-mô-a-mi-đà Phật, hay A-mi-đà Phật sẽ không hài lòng. Tâm bất như ý sẽ sinh phiền não. Họ niệm gượng gạo như vậy, niệm hoài niệm mãi mà không nhập tâm là phải rồi. Niệm kim cang trì, mặt trì hay ý trì thì ý trì là tốt nhất, nhưng ý trì không thể niệm lâu. Khi mỏi mệt thì thay mặt trì hoặc kim cang trì. Ba cách này phải được khéo léo, uyển chuyển, luân phiên, thay đổi nhau, cốt sao niệm được liên tục. Ý trì có những điểm lợi sau đây. Bắt ý niệm Phật thì ý không thể làm việc gì khác, vì tâm vô nhị dụng, do đó dứt bật vọng niệm, vọng tưởng. Đây là cách tu chỉ của Thiền Tông. Ý thức làm chủ năm thức còn lại, vì vậy nhiếp được ý thức rồi thì dễ dàng nhiếp được năm thức kia, tức nhiếp trọn sáu căn. Lắng lòng nghe tiếng niệm của ý là quay cái nghe lại để nghe Phật hiệu, tức phản văn, văn Phật hiệu, nghe bằng tánh nghe, không nghe bằng nhĩ căn hay nhĩ thức. Nhà thiền gọi là xả thức dụng căn, đó cũng là lối tu nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây cũng là bước đầu của việc chuyển ý thức thành diệu quan sát trí. Không dùng chuỗi, vì lần chuỗi thân động, mà thân động thì tâm không an, khó nhập tâm. Chuỗi chỉ tốt cho người mới tập niệm Phật, tức người sơ cơ và người không tu nhập tâm. Không dùng chuông mỏ, vì tự mình sử dụng thì thân động, tâm không an. Người khác gõ, tai mình lắng nghe thì phan duyên, phân tâm, khó nhập tâm. Chuông mỏ chỉ tốt cho người mới tập niệm Phật, tức người sơ cơ và người không tu nhập tâm. Vả lại, mục đích chuông mỏ là giúp cho đại chúng niệm Phật ra tiếng, niệm nhịp nhàng đồng loạt với nhau, không kẻ niệm trước người niệm sau. Đằng này mình niệm thầm thì chuông mỏ mất tác dụng rồi, phải không? C nhỏ, tịnh tọa niệm Phật. Ngồi đúng tư thế kiết già hay bán già là tốt nhất. Trói thân, dùng thân điều tâm. Còn như bị bệnh hoạn thì ngồi trên ghế một cách chỉnh tề cũng được. Đây là nhiếp thân căn. Khi bị tê chân thì xả, lên ghế ngồi. Chứ chân bị tê nhất, tâm tán loạn là phạm điều tối kỵ, chớ ép sát một cách vô ích. Sử dụng máy niệm Phật, file niệm Phật chậm, máy niệm một câu hay một nhóm 3-4 câu tùy sở thích. Mình niệm một câu, hai câu. Máy niệm và mình niệm phải kháng khích nhau, không có kẽ hở. Kẽ hở là dịp cho vọng niệm phát khởi. Trong lúc máy niệm, mình lắng lòng nghe, nghe xong mình niệm, rồi máy niệm. Mình tiếp tục lắng lòng nghe, nghe xong mình niệm, rồi máy niệm. Mình tiếp tục lắng lòng nghe, vân vân. Như vậy là nhiếp được hai căn nhạy bén khó nhiếp nhất là ý căn và nhĩ căn, đồng thời cũng nhiếp thiệt căn và thân căn như nói trên. Thế là nhiếp được bốn căn rồi đấy. Chỉ còn hai căn phải nhiếp, đó là nhãn căn và tỷ căn. Không nhắm mắt, nhắm mắt dễ bị hôn trầm. Mắt mở 1/4 thôi, hạn chế tầm nhìn hoặc mắt nhìn tượng hay danh hiệu Phật A-di-đà. Nhớ, nhìn tượng Phật để nhiếp nhãn căn chứ không phải quán. Mũi ngửi mùi thơm của nhang để nhiếp tỷ căn. Hành được như vậy là nhiếp tròn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, đúng lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Lăng Nghiêm. Tiếp tục hành trì như vậy, công phu sáng 5 tiếng, chiều 5 tiếng mà không có vọng niệm chen vào. Ngoài giờ công phu, dùng máy niệm Phật, nghe phai niệm Phật nhanh suốt ngày đêm, thì 2 ngày sau nhập tâm như bao liên hữu trước đây đã đạt được. D nhỏ, lễ Phật niệm Phật. Lễ Phật bằng tâm chí thành chí kính, lễ chậm rãi, khoan thai, theo cách lại của Pháp Sư Đạo Chứng càng tốt, theo đúng nhịp điệu tiếng chuông của Duy Na. Tuy lễ Phật thân động nhưng không thể tịnh tọa toàn thời gian, đành thay đổi vị thế. Mặt khác, lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa, và niệm Phật một câu phước đức vô lượng. Vậy thì thân cứ lại, ý, tai và miệng vẫn nghe máy và niệm Phật liên tục như khi tịnh tọa. Thật là thượng sách. Ơ nhỏ, kinh hành niệm Phật. Vì không thể tịnh tọa và lễ Phật toàn thời gian, ta đành thay đổi vị thế, kinh hành, thân động, nên thực hành trong thời gian ít nhất. Thân cứ đi, nhưng ý, tai và miệng vẫn nghe máy và niệm Phật liên tục như khi tịnh tọa là tốt rồi. Trong khi đi, hai tay cung kính chắp trước ngực, mắt không được nhìn phải ngó trái mà nên khép bớt lại và nhìn xuống hoặc nhìn thẳng hình Phật A-di-đà đứng ở bốn góc. Nên nhớ, kinh hành niệm Phật chứ không phải diễn binh. Diễn binh tâm trụ ở bước chân, kinh hành niệm Phật tâm trụ ở Phật hiệu, ý, tai và miệng vẫn niệm Phật liên tục như khi tĩnh tọa. Rê nhỏ vấn đáp. Mọi thắc mắc, nghi ngờ hay khó khăn trở ngại về hành trì, về sinh hoạt hàng ngày, ăn, ở, ngủ nghỉ vân vân, hãy viết vào giấy đưa tổ trưởng, tiếp truyền cho chúng trưởng. Tập trung xong, đưa thầy hướng dẫn viên giải quyết. Khi công phu đắc lực, có thể có những hiện tượng mới lạ xuất hiện. Nếu chưa hiểu rõ, sanh thắc mắc, nghi ngờ, lo sợ, thì trực tiếp gặp ngay thầy hướng dẫn viên để được giải tỏa, chớ tự ôm ấp sẽ chướng ngại đường tu. Câu hỏi Ơ 20. Tại sao một người ích kỷ, rất bất hiếu với cha mẹ mà được nhập tâm? Nhập tâm rồi lại càng hống hách. Vậy khi chết, họ có chắc được vãng sanh không? Hỏi: con có biết một người rất bất hiếu với cha mẹ, rất ích kỷ, hung dữ và thủ đoạn với mọi người, nhưng người này lại tin Phật và niệm Phật rất nhiều và đã nhập tâm. Rất lạ, là tại sao đã nhập tâm rồi mà những tính xấu đó vẫn còn, còn xấu hơn cả những người chưa bao giờ niệm Phật? Tại sao vậy thưa thầy? Tại sao tâm không chuyển hóa? Người này đã nhập tâm rồi, vậy khi chết chắc sẽ được vãng sanh. Một người xấu như vậy mà vãng sanh thì khi về tịnh độ cực lạc, họ có được phép màu gì để thay đổi không thưa thầy? Nếu không thì ở tịnh độ cực lạc cũng có người xấu hay sao? Người này bản tính hống hách nên khi nhập tâm càng hống hách hơn, nhưng do nhập tâm nên khi chết vẫn sẽ được vãng sanh. Vậy thì đâu có dễ gì để họ sợ mà sửa chữa phải không thầy? Và như vậy cũng kém phần khuyến khích con người sống tốt hơn nữa thầy à. Nhiều lúc con nghĩ cuộc đời vốn dĩ không công bằng, chỉ có trời Phật là công bằng thôi, nhưng hình như trong tu Phật cũng không công bằng lắm, phải không thưa thầy? Đáp: thứ nhất, niệm Phật nhập tâm rồi mà tính xấu vẫn còn. Nhập tâm là hành giả không dùng công tác ý, tức không ra sức để niệm, mà tự nghe tiếng niệm Phật. Tiếng này xuất phát từ tự tánh, tâm, tức thức thứ 8 gọi là A-lại gia thức. Nghe không phải bằng lỗ tai, nhĩ căn, nhĩ thức, mà nghe bằng tánh nghe, tức tâm. Nhà thiền gọi là tánh trong căn. Nhập tâm thì nghe tiếng khi còn khi mất chỉ là bước đầu của bất niệm tự niệm. Bất niệm tự niệm là tự nghe tiếng niệm Phật suốt thời gian còn thức lúc chưa ngủ. Trình độ này mới chắc chắn bảo đảm được vãng sanh cực lạc bất luận tình huống nào. Do đâu mà cả quyết như vậy? Vì tạng thức thường hằng, hiện hữu xuyên suốt thời gian và không gian, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ dù một sát na, xuyên suốt thời gian và không gian, bất kỳ ở đâu, lúc nào nó cũng phát khởi tiếng niệm Phật. Trước giờ phút lâm chung, dù hành giả bị hôn mê bất tỉnh, hôn mê bất tỉnh là ý thức, thức thứ 6 ngưng hoạt động, chứ tạng thức, tức thức thứ 8 vẫn hoạt động. Nó phát khởi tiếng niệm Phật, liền được tiếp dẫn vãng sanh. Xin xem, nghe CD, DVD và MP3 tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào? Còn bất niệm tự niệm chỉ là trạng thái nhập môn, vào cửa, chưa vô trong nhà. chưa phải là chứng đắc gì cả. Phải tiến tu đạt bất niệm tự niệm sâu, đồng nghĩa với niệm Phật thành một khối, một mảng, một phiến. Còn bất niệm tự niệm sâu mới gọi là tiểu chứng. Bấy giờ hành giả nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh 24/24, nghe luôn lúc ngủ mê. Đây là bước đầu của sự nhất tâm bất loạn, rồi tiến lên lý nhất tâm bất loạn, ngang với thiền là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, là Đại Bồ Tát. Sự nhất tâm bất loạn, tức đắc định của thiền, ngang bậc thánh nhân A-la-hán, bấy giờ hành giả mới dẹp hết tham sân si, kiến tư hoặc. Vậy thì, vị ấy niệm Phật được nhập tâm mà tánh xấu vẫn còn là việc tự nhiên thôi, đâu có gì mà thắc mắc. Thứ hai, Liên Hữu nói, người ấy còn xấu hơn cả những người chưa bao giờ niệm Phật. Theo tôi, thân thể con người, nhà Phật gọi là báo thân, nghĩa là thân của nghiệp báo, tức quả báo của nghiệp. Con người nhiều đời nhiều kiếp đã tạo vô lượng thiện nghiệp, ác nghiệp khác nhau, nên thọ thân với tánh nết thiện ác tốt xấu vô vàn sai khác. Tu hay không tu là chuyện tạo nghiệp của hiện đời, còn tâm tánh là quả báo của nhiều đời nhiều kiếp. Do vậy không thể cả quyết rằng tánh nết người tu là tốt hơn người không tu và ngược lại. Thứ ba, tại sao tâm không chuyển hóa? Kinh niệm Phật Ba La Mật nói, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể dần dần thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết. Theo duy thức học, khi ta chí tâm niệm Phật thì chủng tử, tức hạt giống Phật, huân tập vào tàng thức, tức thức thứ 8. Chủng tử vô lậu này sẽ từ từ chuyển hóa những chủng tử hữu lậu, tham, sân, si, vân vân. Hiện tượng này gọi là bạch tịnh hóa. Khi bạch tịnh hóa xong, có nghĩa là trong tạng thức không còn chủng tử hữu lậu, tham, sân, si. Lúc ấy, tạng thức biến thành bạch tịnh thức, còn gọi là vô cấu thức, tức thức thứ 9. Kế tiếp chuyển thành đại viên cảnh trí, thành Phật. Bản thân tôi đã cảm nhận được sự chuyển hóa màu nhiệm như nói trên, nên không bao giờ tôi tin là không chuyển hóa. Muốn biết kết quả của việc tu hành một người thì nên quán xét so sánh tâm tánh của riêng con người đó trước và sau khi tu, chứ không thể so sánh với người khác được, vì mỗi người thọ nhận nghiệp báo khác nhau như đã nói trên. Có khi ta nhận thấy người ấy trước khi niệm Phật nhập tâm có vẻ hiền lành, sau khi nhập tâm lại biểu lộ sự ác độc. Đó chẳng qua là trước kia chưa có cơ hội, chưa có dịp, hay nói theo nhà Phật là chưa đủ duyên để chủng tử ác độc khởi hiện hành, mà nó còn tiềm phục trong tạng thức. Vì vậy mà khiến ta hiểu lầm là vị ấy hiền lành. Liên Hữu nên xét kỹ lại nhận định này. Thứ tư, người này đã nhập tâm rồi, vậy khi chết chắc sẽ được vãng sanh. Không chắc vãng sanh đâu. Hy vọng được vãng sanh hơn người chưa được nhập tâm thì đúng hơn. Vì nhập tâm, tiếng niệm Phật không thường xuyên, không liên tục, khi có, khi không. Trước giờ phút lâm chung mà không có tiếng niệm Phật của tự tánh thì sao? Phải nhờ ban trợ niệm phụ giúp. Nếu bị hôn mê bất tỉnh, càng nguy hiểm hơn. Phải đạt bất niệm tự niệm mới chắc chắn bảo đảm được vãng sanh cực lạc, bất luận tình huống nào, như đã nói trên. Thứ năm, Liên Hữu viết, một người xấu như vậy mà vãng sanh thì khi về tịnh độ cực lạc, họ có được phép màu gì đó để thay đổi không thưa thầy? Nếu không thì ở tịnh độ cực lạc cũng có người xấu sao? Theo tôi, người mang tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, đúng lý thì bị đọa vào địa ngục vô gián. Nhưng nếu họ biết ăn năn sám hối, trước giờ phút lâm chung xưng một câu danh hiệu Phật A-di-đà, liền được Ngài tiếp dẫn vãng sanh. Trích kinh Quán Vô Lượng Thọ, đây gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức mang theo nghiệp mà vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 15, Bồ Đề Đạo Tràng có nói, người vãng sanh cực lạc đến cây bồ đề, mắt thấy cây, tai nghe tiếng từ cây phát ra, mũi ngửi mùi hương của cây, miệng nếm vị trái cây ấy, thân chạm phải ánh sáng, bóng cây, ý nghĩ đến công đức của cây, thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh là đoạn phiền não, tham, sân, si, tiêu trừ nghiệp chướng. Phàm phu chúng ta vãng sanh liền trở thành thượng thiện nhân, Bồ Tát. Vậy thì ở cực lạc đâu có người xấu. Thứ sáu, đâu có gì để họ sợ mà sửa chữa. Họ có sợ và sửa chữa thì chỉ sửa chữa cái ngọn, chuyển hóa chủng tử trong tạng thức mới là sửa chữa tận gốc. Xin đọc tiểu mục thứ ba ghi trên. Thứ bảy, Liên Hữu viết, hình như trong tu Phật cũng không công bằng lắm phải không thầy? Tôi thấy đạo Phật lấy luật nhân quả làm nền tảng, mà luật nhân quả là luật tự nhiên, không thiên vị bất cứ một ai, hết sức công bằng. Đức Phật đại từ đại bi, bình đẳng cứu độ mọi người, không trừng phạt bất cứ một ai. Cực lạc có ba bậc chính phẩm: người có tội vãng sanh ở phẩm vị thấp, người tu cao thì vãng sanh ở phẩm vị cao. Đó là công bằng theo luật nhân quả đấy chứ, sao lại nói là không công bằng? Câu hỏi ơ 21, nhập tâm nghe tiếng nhỏ. Hỏi: vì sao khi nhập tâm tiếng niệm Phật lại nhỏ và không rõ? Đáp: khi nhập tâm tiếng niệm Phật lại nhỏ và nghe không rõ là vì mức nhập tâm, tức chủng tử, còn yếu. Hãy nỗ lực huân tập thêm, khi hạt giống, tức chủng tử đủ mạnh, sẽ nghe tiếng lớn và rõ hơn. Câu hỏi ơ 22, nghe tiếng nhạc là bước đầu của nhập tâm. Chính thức nhập tâm là khi nào nghe được thánh hiệu A-di-đà Phật, mọi việc sau đó sẽ vào nề nếp. Hỏi: sau một thời gian tập ý trì theo sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm, con mới được bước đầu nhập tâm, nghe thấy tiếng nhạc niệm Phật. Con muốn hỏi: một, có phải nếu con cứ nghe tiếng nhạc niệm Phật của tự tánh thì khi con được bất niệm tự niệm, tiếng nhạc đó lúc nào cũng vang trong đầu con, muốn đổi thành tiếng nhạc khác cũng không được, phải như vậy không thưa thầy? 2. Con không biết mọi người hay nhập tâm tiếng niệm Phật đều không có giai điệu hay là tiếng nhạc niệm Phật, kính mong thầy chia sẻ cho con. 3. Có người nói với con, các vị tổ đều niệm Phật không nhạc gì cả, chỉ có tiếng A-di-đà Phật mà thôi. Vậy con có nên đổi lại nghe mỗi tiếng niệm Phật không có nhạc không? Cả hai có nhạc hay không có nhạc đều như nhau cả, hay có bên nào có ưu điểm hơn? Đáp: thứ nhất, đạo hữu hỏi, đổi thành tiếng nhạc khác cũng không được, phải không? Tiếng nhạc niệm Phật chỉ là bước đầu của nhập tâm, gọi là tiền nhập tâm, giống như tôi nghe ca cải lương vậy. Phải nghe tiếng danh hiệu Phật A-di-đà mới chính thức nhập tâm. Muốn đổi bất cứ âm điệu nào khác đều được cả, nhân nào quả nấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nhưng không cần thiết. Nên dành thì giờ này để huân tập chủng tử, tức hạt giống, thánh hiệu Phật A-di-đà vào tạng thức càng nhiều càng tốt. Xin đọc câu đáp 55 và 57 phần thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Thứ hai, tiếng nhạc niệm Phật chỉ là bước đầu. Chính thức nhập tâm phải là tiếng thánh hiệu A-di-đà Phật. Thứ ba, chư tổ và quý thầy dạy, tiếng niệm Phật phải rành rẽ rõ ràng, không trài giọng, nghĩa là không có âm nhạc, không lộn lạo. Tuy nhiên, đừng chấp cứng như vậy. Linh động tùy thuận theo căn tánh của chúng sanh, cách nào giúp hành giả thích thú, hăng say hành trì thì nên áp dụng cách đó. Nhờ vậy hành giả niệm được nhiều câu và nhiều thời gian, nhanh chóng nhập tâm. Thuốc không kể quý tiện, tức mắc rẻ. Trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp Phật cũng vậy. Các pháp bình đẳng, không cao thấp hay dở, bất định, tùy thuận căn cơ. Pháp nào thích hợp, thực hành đem lại kết quả tốt, đó là diệu pháp của riêng mình. Ban đầu dù có nghe tiếng nhạc, dần dần chỉ còn nghe riêng tiếng giọng của tự tánh, hữu tướng. Khi thuần thục, tâm vẫn niệm mà không còn nghe tiếng, gọi là vô niệm mà niệm, tức vô tướng. Vì vậy, chớ nên chấp trước vào âm thanh. Câu hỏi E23. Đạt bất niệm tự niệm rồi, có cần niệm Phật theo máy nữa không? Hỏi: con xin hỏi, người đạt bất niệm tự niệm rồi, có cần niệm Phật theo máy nữa không? Đáp: người đạt bất niệm tự niệm rồi, tự tánh nó tự niệm suốt ngày, chỉ lắng lòng nghe nó tự niệm thôi cũng được. Nhưng như thế sẽ bị đứng chừng, không tiến thêm được. Muốn đạt bất niệm tự niệm sâu, nhất tâm bất loạn, thì phải tiếp tục hạ thủ công phu như trước đây, nghĩa là vẫn phải niệm Phật theo máy. Câu hỏi E24. Tội lỗi nhiều quá, sợ niệm Phật không được nhập tâm. Hỏi: con tội lỗi nhiều quá, niệm Phật có được nhập tâm không, thưa Thầy? Đáp: kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm Phật một câu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Nếu biết bản thân tội lỗi nhiều thì càng phải niệm Phật nhiều để mau tiêu trừ tội lỗi. Mặt khác, nhờ niệm Phật nhiều, huân tập nhiều chủng tử hồng danh Phật nên mau nhập tâm. Trong sách Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, trang 254, Hòa Thượng nói, lúc hành giả khởi niệm thì mỗi câu Phật hiệu, tức chủng tử, đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dùng chứa huân tập đã nhiều, câu Phật hiệu, tức chủng tử, từ nơi tạng thức tự phát hiện ra, khởi hiện hành trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây là cảnh giới không niệm tự niệm, tức nhập tâm, đâu có liên quan gì đến tội lỗi. Sau đây là một trường hợp điển hình. Năm 2009, có một thầy tỳ kheo đến tu viện Tịnh Luật xin nhập thất tịnh tu 3 tháng. Thầy nói, trước năm 75, thầy là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt cách. Sau nhiều năm làm nghĩa vụ, đã gây tử vong cả ngàn người, lính tiểu đoàn và đối phương. Tội sát sanh quá lớn. Nay thầy nhất định trong đời này phải vãng sanh cực lạc, để rồi trở về Ta Bà cứu độ vong linh cả ngàn người nói trên hầu chuộc tội. Nghe qua tôi rất kính phục con người đầy chí khí, tôi tự nguyện hộ thất cho thầy. Thầy hạ thủ công phu 2 ngày liền nhập tâm, 1 tháng sau đạt bất niệm tự niệm. Yếu quyết nào khiến thầy thành tựu dễ dàng như vậy? Đó là quyết tâm cao. Bởi vậy nên nói, bất niệm tự niệm không khó, khó ở quyết tâm và muốn thì được. Câu hỏi E25. Nghe lớn nhỏ, vọng niệm ít nhiều. Hỏi: lúc mới nhập tâm, con nghe tiếng tự tánh niệm Phật rất lớn, rõ ràng và ít vọng niệm. Bây giờ đạt bất niệm tự niệm, con lại nghe tiếng niệm Phật nhỏ hơn và vọng niệm nhiều hơn. Sao là vậy, thưa Thầy? Con kính mong Thầy giải thích cho con được rõ. Đáp: thứ nhất, đạo hữu hỏi, lúc mới nhập tâm nghe tiếng tự tánh niệm Phật rất lớn, rõ ràng. Bây giờ đạt bất niệm tự niệm, lại nghe tiếng niệm Phật nhỏ hơn. Theo tôi, vì lúc mới nhập tâm tự tánh niệm Phật chậm nên nghe lớn và rõ ràng hơn. Bây giờ đạt bất niệm tự niệm, tự tánh niệm Phật nhanh hơn nên tiếng phải nhỏ hơn. Thứ hai, đạo hữu hỏi, lúc mới nhập tâm, nghe tiếng tự tánh niệm Phật rất lớn và rõ ràng, ít vọng niệm. Tôi thấy, ít vọng niệm là vì lần đầu nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh, tâm sinh khởi hoan hỷ, hăng say, lắng lòng nghe tiếng niệm Phật. Khi lắng lòng nghe tiếng niệm Phật là cột, tức nhiếp ý căn nơi danh hiệu Phật, thì vọng niệm không khởi lên được, vì tâm vô nhị dụng. Thứ ba, đạo hữu hỏi, bây giờ đạt bất niệm tự niệm, lại nghe tiếng niệm Phật nhỏ hơn và vọng niệm nhiều hơn. Vọng niệm nhiều hơn là vì thường nghe tiếng niệm Phật của tự tánh quen rồi, không lắng lòng như trước đây mà lơ là, không quan tâm, không cột ý căn nơi danh hiệu Phật như trước nữa. Chính vì thả lỏng, không nhiếp ý căn, vì vậy nên vọng niệm tự do sinh khởi, vọng niệm nhiều hơn.